Vâng. Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục, nói rõ phương pháp đối trị phiền não. Phiền não tập khí của chúng ta, mọi chúng sanh chúng ta đều là rất là nặng nề. Nó kết tập từ vô thủy kiếp đến nay. Có một lần có người nói với tôi rằng, con tu hành 3-4 năm nay mà thấy chẳng có thay đổi gì hết. Tôi nói nhiều dữ ha. 3-40 năm nay sống ở trong phiền não, sống ở trong tập khí, mà mới có 3-4 năm mà muốn cho phiền não tập khí của mình nó vơi bớt đi, sao mà tham quá vậy? 3-40 năm giờ tùy thuận theo cái tập khí phiền não, mà mới có tu có 3-4 năm thì đã muốn nó thay đổi. Mà 3-4 năm đó cũng chưa chắc là thật tu thật học, thật chuyển đổi chính mình. Vậy thì chuyển đổi cách nào? Cho nên nhiều người nói khó quá, không thể chuyển đổi. Làm lâu quá mà cho nó không thành công. Thật ra có thật làm đâu. Nhiều khi người ta rất là phiền khi nghe là mình chỉ làm cho dễ coi. Trong cái thành ngữ tiếng Hoa câu là chua mỏ chua vàng, làm bộ làm tịch, làm cái vẻ, chứ không phải thật làm. Nếu thật làm thì hoàn toàn khác. Còn làm bộ làm tịch, làm cái vẻ thì làm sao mà có sự chuyển đổi tốt được. Trong bài này Hòa Thượng đem một câu, đến một hình tượng của một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Ngài nói, tín đồ Kitô giáo, vì sao họ có thể thăng thiên, họ có thể lên trời, là ý niệm của họ có thể đem tất cả cái sự gọi là vinh hoa phú quý dâng hết lên cho Thiên Chúa. Gọi là trong tâm của họ không hề có ý niệm vinh hoa phú quý, mà tất cả đều là dâng hết lên cho Chúa. Và Thượng nói, nếu như họ mà đem tất cả những vinh hoa phú quý đó thuộc về mình thì họ sẽ không thể lên được thiên đường. Bởi vì cái ta của họ không thể phá trừ. Chúng ta thấy tu hành của các tôn giáo bạn cũng phải như vậy. Đâu phải là chìm đắm ở trong cái vinh hoa phú quý, tự cho mình gọi là đáng được gọi là hưởng thụ những vinh hoa phú quý. Nếu mình chìm đắm ở trong vinh hoa phú quý, chính là mình đã khẳng định cái ta. Rồi chìm đắm ở trong cái những cái thứ mà lợi dưỡng ở thế gian thì là gì? Chấp vào cái của ta. Trong kinh Kim Cang Phật nói, nếu Bồ Tát mà có ngã tướng chính là cái tướng của ta đấy. Nhân tướng là tướng của người, tướng chúng sanh và tướng của sự cảm thụ, thì không phải là Bồ Tát. Quả thật nói, nếu như bạn còn ý niệm, ở trong ý niệm của bạn mà vẫn còn có, còn thấy cái ta và cái của ta, vậy thì bạn không phải là học trò của Phật. Cũng giống như tín đồ Thiên Chúa, nếu không đem hết cái sự vinh hoa phú quý dâng lên cho Chúa mà bạn chiếm trọn về mình trong ý niệm của bạn, bạn chiếm trọn về mình thì bạn không thể lên được thiên đường. Vậy thì tất cả đều phải là gì? Phải buông xả. Không được dính gọi là chấp dính ở nơi tâm. Người học Phật, đệ tử của Phật, khi ta làm bất cứ việc gì cũng phải biết đó là nhờ ân đức của Phật mà ta làm được như vậy. Công đức đó là thuộc về Phật chứ không phải là của mình. Khổng Lão Phu Tử cũng đã nói như vậy mà, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã nói như vậy mà. Khổng Tử nói là thuộc nhi bất tác, tất cả đều là thuộc lại, không phải là chính Ngài đã sáng tác cả, chỉ thuộc lại. Câu nói là gì? Là kính nhường, gọi là tiền nhân đối với trưởng bối. Ở Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã nói, Ngài cũng thuộc lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói. Nghĩa là chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật, làm những gì mà bảy đời chư Phật đã làm. Chúng ta ngày nay thì là gì? Cho rằng cái công trình này là công trình nghiên cứu, công trình kia là công trình nghiên cứu. Của ai? Của mình. Cho nên chính vì vậy mà họ bị phiền não. Thế gian là như vậy. Cho nên họ phiền não. Họ không biết phải, họ không biết tại vì sao họ phiền não nhiều đến như vậy. Chúng ta học Phật thì có Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng ta, và bao đời tổ sư đại đức đã làm ra biểu phạm, điển phạm cho chúng ta. Chúng ta học chuẩn mực của Thánh Hiền thì có Khổng Lão Phu Tử, và cũng có bao đời những tấm gương đức hạnh trong và ngoài nước đã làm ra xuống chúng, cái chuẩn mực của chúng ta. Vậy thì ta cứ nghe lời thật làm là được rồi. Cái tác hại nhất là gì chúng ta biết không? Cho rằng là mình khôn hơn, cho rằng là mình khôn hơn các bậc thánh hiền. Trong tâm niệm con người ta ngày nay là như vậy. Không tin vào Phật Bồ Tát, không tin vào cổ thánh tiên hiền, mà cho rằng đây là công trình nghiên cứu của mình. Một ý niệm đó vô cùng là sai lầm. Hòa thượng nói, người mà tán thán chính mình, hạ thấp người khác, trong kinh, trong giới bổn, trong Du Già, Du Già là tên của một bộ kinh, trong Du Già giới bổn nói cái trọng tội thứ nhất chính là tự khen mình chê người. Cái giới mà nặng nhất chính là tự khen mình chê người. Trong phạm võng giới bổn thì là gì? Là một trong bốn trọng tội. Và thầy nói vì sao mà nặng đến như vậy? Vì sao mà nặng đến như vậy? Bởi vì bạn dính tướng, bạn chấp chặt cái ta. Tiêu chuẩn ở trên kinh Kim Cang, nếu như bạn dính vào bốn tướng: ngã tướng, chúng sanh, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn cái tướng này, vậy thì bạn không phải là Bồ Tát. Nếu thêm vào cống cao ngã mạn, tự vĩ vi thị, tự cho mình là đúng, tự cho mình là cừ khôi, và thầy nói vậy thì xong rồi. Và chúng ta biết, chúng ta hàng ngày tìm cách để đối trị phiền não, tìm cách để dẹp bỏ cái phiền não, nhưng mà phiền não vẫn ngày một thêm nhiều. À, không biết tại sao. Chính ở chỗ này. À, thấy có ta, ta là nhất. À, người là nhì. Đấy. Rồi tự vĩ vi thị là gì? Tự cho mình là người đúng. Chứ gì quậy sự, cho mình là đúng. Còn chưa đâu, tự cho mình là cừ khôi nữa. Chứ gì vậy? Lèo bu chị, có nghĩa là tự cho mình là cừ khôi, hơn người. Đấy. Thế thì mình cống cao ngã mạn. Đây chính là những thứ đại phiền não. Những thứ này là nó, mình thấy gọi là gì? Người ta gọi là tụ bảo bồn, là cái nơi để mà nó thu nạp phiền não, nó lôi kéo phiền não đấy. Cho nên chúng ta ngày ngày cứ đi tìm cái cách để mà đối trị phiền não, mà ai ngờ đâu ngày ngày người ta gọi là tụ bảo bồn, là cái bồn để mà tập hợp của báo Cái này mình không phải tập hợp của báo, mà mình tập hợp phiền não. Chúng ta muốn đối trị phiền não thì chúng ta phải nhận ra được đâu là phiền não. Phiền não phát sinh ra từ chỗ nào? Thì mới biết để mà đối trị. Ngày ngày đi tìm cách diệt phiền não bằng cái cách là gì? Cố gắng dùng cỏ, dùng đá để đè cỏ. Cỏ nó mọc chỗ nào thì lấy đá đè lên. Cuối cùng tưởng rằng nó đã chết, nhưng mà nó vẫn nằm yên đó. Khi nào cục đá được lăn đi thì nó sẽ gọi là y như cũ. Cái tập khí này chúng ta phải đặc biệt mà chú ý. Tự cho mình là đúng, tự cho mình là cừ khôi, nên khởi lên là gì? Cống cao ngã mạn. Mình cũng có thể gọi là gì? Đây là ổ phiền não. Ổ phiền não. Một ổ hay một tổ đó. Đây là một tổ phiền não, một ổ phiền não là nó đấy. Nếu như chúng ta có những tập khí này, thì cho dù có làm nhiều việc tốt đi chăng nữa, mà thường nói, cho dù có làm nhiều việc tốt hơn đi chăng nữa, thì cũng đều chỉ là biến thành những cái phước báo hữu lậu ở thế gian mà thôi. Hữu lậu là gì? Hữu là có, lậu là sót lọt, là còn sót lọt lại. Có nghĩa là gì? Cái phước báo đó không giúp bạn vượt thoát được sanh tử, ra khỏi được luân hồi. Người mà muốn được cái ba phước báo vô lậu thì phải không còn những tập khí này. Nhưng mà chúng ta thấy khi nghe hòa thượng liệt kê ra những cái thứ này thì gần như mỗi chúng ta đều có một cách nặng nề, chứ không phải có một cách nhẹ nhàng đâu, có một cách nặng nề, có một cách thâm trọng. Chúng ta nghe ở trong kinh Phật nói y giáo phụng hành, cái chữ y mà nghe, y là y chang, y hệt, không khác chút nào. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta làm khác đi một chút, hay làm ít đi một chút, thêm vào bớt ra là gì? Là đó chính là tự vĩ vi thị đấy. Đó là gì? Đó cũng chính là cống cao ngã mạn. Đó cũng chính là tự cho mình là cừ khôi. Vậy thì tất cả những việc làm của chúng ta, cho dù là có làm tốt hơn, nhiều hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là biến thành phước báo ở thế hữu lậu ở thế gian. Phước báo mà không thể vượt thoát sanh tử, không có liên quan gì với cái việc vượt thoát sanh tử. Thế thì chúng ta vẫn bị sanh tử. Nói rằng chúng ta bị sanh tử với thật cả. Nói gần hơn là gì? Ngày ngày chúng ta vẫn phải sống trong phiền não. Người mà làm bất cứ việc gì với cái tâm cống cao ngã mạn, mình tự cho rằng là mình biết, tự cho rằng cái cách làm này của mình nó sẽ hơn người, thế thì mình sẽ luôn luôn bị phiền não. Hòa thượng nhắc, chúng ta những người học Phật Ở chỗ này hòa thượng nhắc, nhất là người xuất gia. Vì thân phận của hòa thượng là người xuất gia mà. Cho nên hòa thượng nói, nhất là người xuất gia. Một lòng một dạ chính là phải ra khỏi tam giới. Đây là đại tiền đề, đại phương châm. Mình có thể nói là mục tiêu tối thượng chính là phải ra khỏi ba cõi. Tam giới đây chính là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Từ ở địa ngục thẳng đến cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ phải vượt thoát. Cho dù là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ tuổi thọ là 80,000 đại kiếp. Ngày xưa tôi cũng cảm thấy ồ, sao mà người ta sao mà lâu đến thế. Thật ra mà nói thì chúng ta so với cái loài muỗi đi, loài kiến đi, những côn trùng, chúng ta thấy chúng sống được bao nhiêu ngày. Có chúng sanh sống 7 ngày, có chúng sanh sống 7 giờ à. Có chúng sanh vừa sanh ra là chết đi, vừa lại sanh ra. Chỗ này hòa thượng nha, chúng ta là người học Phật, đại tiền đề, đại phương châm của chúng ta chính là phải vượt thoát luân hồi, ra khỏi ba cõi, không để nó cuộn quanh ở trong ba. Mình nói nó tam giới thì nghe nó tách biệt hơn, còn ba cõi thì có thể dễ nhầm lẫn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tất cả những danh văn lợi dưỡng, vinh hoa phú quý của thế gian là phải triệt để buông xả một cách sạch trơn, một cách tinh sạch từ ở nơi nội tâm của chính mình. Phải buông xả một cách tinh sạch từ ở trong nội tâm của chính mình. Mỗi niệm phải vì Phật Pháp, vì chúng sanh, vì bổn nguyện, vì tương ưng với bổn nguyện của Phật A Di Đà và chư Phật. Cái đoạn này hòa thượng nói hay. Tất cả những vinh hoa phú quý, những danh vọng lợi dưỡng của thế gian đều phải triệt để buông xả một cách sạch chân từ ở nội tâm của mình. Mỗi niệm phải gì tương ưng với bổn nguyện, với Phật A Di Đà và chư Phật. Nếu như trong mỗi niệm của chúng ta vẫn còn có cái ta tồn tại, vậy thì bạn tương ưng với ma, ma và Phật khác nhau ở chỗ này. Ma chính là mỗi niệm đều là gì chính mình. Còn Phật thì mỗi niệm đều là vì chúng sanh. Vậy thì chúng ta từ ngay chỗ này cũng có thể hiểu được tà và chánh, hay có thể hiểu được ma
và Phật.
Có nhiều người họ nói không làm, làm thế nào để phân biệt được tà chánh, làm thế nào để phân biệt được ma và Phật. Đấy, và thượng nói rất rõ ràng, ma chính là mỗi niệm vì mình, ma chính là mỗi niệm tự cho mình là đúng, ma chính là tự cho mình là cừ khôi hơn người, ma chính là ngày ngày cống cao ngã mạn. Còn Phật thì ngược lại, Phật thì ngược lại, Phật làm gì có cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, tự cho mình là cừ khôi. Mỗi niệm, trong mỗi niệm, tất cả niệm đều là vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Làm sao ngày ngày chúng ta phải cái khởi tâm động niệm của mình, hành động tạo tác của mình phải tương ưng với bổn nguyện của Phật A Di Đà và chư Phật ở mười phương. Vậy thì chỗ này chúng ta phân biệt rõ được đâu là ma, đâu là Phật, đâu là tà, đâu là chánh. Cái đại tiền đề, cái đại phương châm của người học Phật chúng ta là gì? Phải ra khỏi được luân hồi. Vậy thì những việc gì mà liên quan đến luân hồi chúng ta phải tránh. Những việc gì mà ta làm mà nó sẽ bắt chúng ta phải đi vào luân hồi thì chúng ta phải tránh. Nếu không tránh thì sao? Không tránh thì đi vào luân hồi tiếp. Chúng ta rất là ngày ngày chúng ta cũng lo lắng rằng 300.000 học trò của ngài Lý Bỉnh Nam mà chỉ có 30 người vãng sanh. 300.000 mà chia cho 30 là nhiêu? Vậy thì xác suất là bao nhiêu? Vậy bây giờ mình cứ tạm lấy là 10.000. Hả? 10.000. 10.000 người mới có một người vãng sanh. Tại sao mà ít vậy? Thật ra chúng ta có phải nghĩ kỹ xem. Chúng ta có đem cái đại tiền đề, đại phương châm này để lên hàng đầu hay không? Mình vẫn đem cái ta, cái của ta để lên hàng đầu mà. Đại tiền đề, đại phương châm của chúng ta vẫn là gì? Vẫn là cái ta và cái của ta. À, thế thì chúng làm sao mà chúng ta có thể vượt thoát nó được? Nhưng mà con số 10.000 đó càng lúc càng nhiều rồi. Bây giờ không phải là 10.000 nữa đâu, mà là 30.000. Mà thậm chí là gì? 300.000. Vì sao gì? Mức độ ô nhiễm càng lúc càng sâu, càng lúc càng tinh vi hơn. Ngày trước người ta không có mạng internet, ở trên núi cao thì thanh tịnh tự tại, nhưng mà giờ ở trên núi cao internet tới nơi, tưởng chừng như là không biết gì hết, nhưng mà thế giới bên ngoài việc gì cũng biết hết. Cho nên cái đại tiền đề, đại phương châm của người học Phật nó dần dần nó bị chuyển dịch, bị thay đổi. Trong nhà Phật gọi là gì? Mình nói riêng tịnh độ thôi. Trong tịnh độ chúng ta, cái mục đích tối thượng nhất của người tu tịnh độ là gì? Là phải vãng sanh. Không vãng sanh thì không có việc gì để đáng để bàn. Những việc gì mà chướng ngại đến cái việc vãng sanh thì chúng ta không có lưu nó vào trong tâm. Mình phải nhớ rằng ngày ngày chúng ta vẫn đối nhân sự thế tiếp vật, hành động tạo tác. Nhưng mà phải biết rằng đó là từ bi xuất phương tiện, làm hết sức mình như Tổ Ấn Quang đã dạy. Đốn luân tận phận, dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Làm tốt được thì đó là việc chúng sanh có phước, cho nên đủ duyên mình làm được tốt. Làm không tốt được mà mình đã rất là tận lực rồi, vậy thì chúng sanh không có phước. Thế thôi. Không phải lấy cái đó, lấy cái việc mà chưa tốt đó làm thành phiền não. Lấy cái việc làm tốt đó làm thành sự hoan hỷ. Và thường nói, nếu như bạn hoan hỷ thì bạn đã bị hoan hỷ nó làm bạn động tâm rồi. Còn nếu bạn phiền não thì bạn bị phiền não nó đã làm cho động tâm rồi. Phương hướng tối thượng của bạn đã lệch rồi, mà bạn không biết sao. Cái mục đích tối thượng của chúng ta phải biết, luôn luôn phải đặt nó lên hàng đầu. Còn những thứ khác là từ bi sức phương tiện, thành tâm thành ý mà làm, chứ không phải là làm một cách thời hợp. Đốn luân tận phận mà. Cái từ mà gọi là dốc hết trách nhiệm là tận tâm tận lực mà làm. Nhưng mà làm rồi không dính mắc, không vướng bận. Chứ nếu chúng ta làm mà ta dính mắc, ta vướng bận, vậy thì ta đã sai cái mục tiêu, sai cái phương hướng rồi. Nhưng mà cái việc này mọi người phải nên nhớ nha, nó chỉ ngay ở một niệm mà thôi. Ngay ở một niệm. Một niệm là như thế nào? Nó rất là ngắn mà, cho nên rất dễ, người ta rất dễ là bị xung động cảm tình. Nhà Phật gọi là gì? Cảm tình dụng sự. Ban đầu thì dùng lý trí để làm, nhưng chỉ ở một niệm đầu. Niệm thứ hai thì là cảm tình. Ngay đó thôi. Giữa lý trí và cảm tình nó gần nhau, nó là thứ rất là nhanh mà chúng ta không hề biết. Cho nên có rất nhiều người làm một thời gian dấn sâu vào ở trong cái ta và cái của ta, À, thế thì sao mình thấy mình bị phiền não? Mình bị những việc làm nó dày vò, nhiều đến vậy, không biết tại sao. Cái đoạn này thì Hòa Thượng nói, trên Kinh Kim Cang Phật nói, phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, nhất thiết trụ di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Đích thực là tất cả đều là hư vọng, là mộng huyễn. Và thường nói, nếu như ở trong cái mà ta làm hàng ngày rồi, cho nên chúng ta thấy ngày ngày những phiền não nó đến với chúng ta rất là nhiều. Chúng ta biết là hư vọng, nhưng mà nó vẫn làm cho chúng ta phải khởi phiền não. Cho nên là không cách gì hơn là ngày ngày phải học tập, ngày ngày phải được nhắc nhở. Nếu như chúng ta không được nhắc nhở, như Hòa Thượng nói, đại tiền đề, đại phương châm, chúng ta bị lạc ngay. Như chúng ta đã học qua 1200 chuyên đề, Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Những cái sâu thẳm nhất trong nội tâm. Mà tưởng chừng thì chúng ta có thể dễ lội trừ nữa sao? Không dễ. Mà chúng ta phải biết rằng đâu phải là một, nó đâu phải là nó kết tập từ một ngày, một tháng, một năm đâu, mà nó đã huân tập từ vô lượng kiếp. Hả? Và thường nói, bây giờ các bạn thử mà quan sát xem hai đứa bé sơ sinh đang còn nằm ở trong nôi. Nếu như bạn đến cho quà, tặng quà một đứa bé kế bên, thì đứa bé kế bên kia nó thấy mà nó không được nhận là nó sẽ hòa khóc lên. Đấy, rõ ràng ai dạy nó đâu, ai dạy nó tự tư ích kỷ đâu, ai dạy nó tham sân si đâu, mà tự động nó đã đầy đủ, đã biết đầy đủ. Hòa Thượng mới đưa chúng ta một cái hình ảnh mà hai đứa bé đang nằm trong nôi thôi. Cho nên rằng tập khí phiền não là từ vô lượng kiếp, muốn diệt trừ nó không cách gì. Ngay trong đời này, chúng ta đừng để nó khởi tác dụng là đã là may mắn lắm rồi. Phiền não vẫn còn nguyên đó, nhưng mà mình kiểm soát được nó, không để nó khởi được tác dụng. Không phải là vừa khởi đến tham là tham, mà mình đã kiểm soát được nó, không để nó khởi được tác dụng, thì đã may mắn lắm rồi. Cho nên đây là cái việc mà vì sao trong Kinh Đại Tạp nói thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Dùng cái tịnh độ, dùng cái câu A Di Đà Phật để buộc chặt cái tâm mình. Nếu buộc chưa chặt thì nó vẫn rống. Đó. Buộc được chặt rồi thì mới làm chủ được nó. Không để nó ngỏ nó. Nó tùy tiện khởi. Không để nó tùy tiện khởi tham sân si. Không để nó tùy tiện khởi danh vọng lợi dưỡng. Đấy. Dùng một câu A Di Đà Phật mà buộc chặt tâm mình đây mà còn không dễ gì buộc mà. À, cho nên Hòa Thượng nói, ở đây tôi, ở đây câu này là Hòa Thượng nói rõ ràng. Hòa Thượng nói, ngồi yên đó mà nếu không niệm Phật thì là gì? Thì là vọng tưởng hay là ngủ gục. Chứ đừng nói là bạn ngồi, bạn tĩnh lự, bạn ngồi yên đó. Đấy, lời nói này quá thôi. Cho nên cái thời kỳ mạt pháp này, người ta không không tin tịnh độ. Thì đó là một việc vô cùng đáng tiếc. Đáng tiếc hơn nữa là gì? Đáng tiếc hơn nữa đối với những người đã tu tịnh độ rồi mà bỏ tịnh độ. Đấy. Rõ ràng chúng ta thấy vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta có thể nói là nó trùng trùng giống như một cái dòng thác mà từ ở trên thật cao nó đổ xuống. Chẳng qua là kiểm soát không được. Cuối cùng là gì? Chọn tu cái pháp mà không cần kiểm soát. Thế là ồ quá dễ. Nhưng rồi kết quả sẽ ra sao? Kết quả sẽ ra sao? Chắc chắn là kết quả không như người học Phật chúng ta hướng đến. Cái đại tiền đề, đại phương châm của người học Phật chính là gì? Chính là phải vượt thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Đấy. Cho nên Hòa Thượng nói, bây giờ mà chúng ta ngồi đó mà không niệm Phật thử xem. Không niệm Phật thì vọng tưởng. Không vọng tưởng thì người đã ngủ gục rồi. Chứ ở đó mà nói là ta đang ngồi tĩnh tọa. Một bậc lão tu như Hòa Thượng còn nói mà, thì mình thấy là gọi là cái sự đối trị phiền não không đơn giản. Hòa Thượng nói trong kinh, trong lúc giảng Hoa Nghiêm Báo Chỉ, Hòa Thượng nói ba mươi sáu năm không ngày nào không niệm Phật tụng kinh. Ba mươi sáu năm không ngày nào không niệm Phật tụng giảng, không giảng, không niệm Phật tụng kinh, không giảng pháp. Nghĩa là ngày nào cũng niệm Phật tụng kinh giảng pháp. Thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi. Ngài nói câu này là Ngài nói trên đài truyền hình đấy. Nói trên đài truyền hình Hoa Tạng đấy. 36 năm miên mật giảng kinh, không một ngày nào rời pháp tòa, ngày nào cũng có ở trên bục giảng. Rời bục giảng thì là đọc kinh, niệm Phật. Thế mà phiền não nó vẫn khởi. Vậy thì chúng ta một ngày 24 giờ ta kiểm soát tâm mình được mấy giờ? Chẳng những không có giờ nào kiểm soát, mà là chỉ tùy thuận vọng tưởng, tùy thuận phân biệt, tùy thuận chấp trước. Thế thì vẫn phải tùy thuận phiền não thôi. Thật ra mà nói thì nói khó không phải là khó, nói dễ không phải là dễ. Không dễ đối với người không thật lạ, còn không khó là đối với người thật lạ. Mình thật làm thì những cái gọi là những cái gọi là tiêu đề chính mà Hòa Thượng chỉ cho mình, mình cứ nhìn vào nó. Mỗi một cái gọi là tập khí xấu ác của mình đó, nặng nề nhất đó, thì mình phải đặt cái cảnh báo sớm ở nơi đó, thì chắc chắn mình sẽ phát hiện ra sớm hơn, để mình có cái cách để mình hóa giải nữa. Chỉ có thế thôi. Đó là chính là công phu tu hành đấy. Chứ làm gì có việc mà nhìn cái mặt thấy dễ thương nên Phật giúp cho một chút, nhìn cái mặt thấy ghét nên Phật không giúp. Làm gì có chính đó. Phải chính mình, mỗi chính chúng ta phải tự mà đối trị với phiền não, đối trị với tập khí của chính mình. Cho nên là tôi vừa nói đấy, khó là đối với những người không thật lạ. Còn không thật khó là đối với người thật lạ. Thật làm thì những cái tập khí phiền não của mình phải loại trừ này trước. Đây là danh vọng lợi dưỡng nè, đây là tự tư tự lợi nè, đây là hưởng thụ năm dục sáu trận nè, đây là tham sân si mạng nè. Vậy thì mình làm, mình đâu có bị nó quấy nhiễu đâu. Có một anh ông lâu rồi ông điện thoại cho tôi nói: em ơi, cái nghề rồi cái gọi là cái tài năng, cái năng lực của em ấy, mà đi làm cái này nhiều tiền lắm nha. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ mà anh nói với em là bây giờ có một cái đống vàng đi hốt á, thì em cũng nhường cho anh để hốt đấy. Tự nhiên ông sững sờ: ủa, lúc này em làm gì? Em không có, em làm những việc mà là tích cực, làm những việc mà làm sao có thể lợi ích cho người khác. Rồi thôi tắt. Vì rõ ràng đó là như vậy mà. Nếu mà nghe người ta nói là mình tự nhiên mình động tâm. Như trước đây có người điện thoại cho tôi nói: thầy ơi, có 4 viên xá lợi Phật, tôi tặng cho thầy 2 viên. Hôm nào gặp thầy, thầy đến đây nhận đi. Tôi nói: ôi xin lỗi bác nha, xá lợi Phật quý lắm, quý vô cùng luôn đó. Vậy thì bác đem lên cái, lên mấy cái chùa lớn á. À, hôm trước tôi nói, tôi còn nói bác nên đem lên Việt Nam Quốc tự, bác cúng dường tại đó để quý thầy chân ở đó để cho nhiều người chiêm ngưỡng tốt hơn. Còn cái nhà tôi nhỏ xíu à, mà tự nhiên bây giờ bác kêu tôi, bác kêu chân lên như đó thì tôi thấy nó không xứng. Trả lời một cách dứt khoát luôn, không phải, không phải do dự gì cả. À, vậy thì tự nhiên mình thoát được phiền não đó. À, vậy mà có người phiền não gì cho mình? Trời đất ơi, sao là Phật quý lắm mà tại sao không nhận? À, người ta phiền não, mình không nhận người ta phiền não. Mà tại sao không nhận? Nhận gì? À, có được sao lại Phật là phước, phước báo lớn lắm. Này, cho nên là đối trị phiền não khó nhất chính là không thật là. Còn nếu chúng ta thật là thì không khó để đối trị như nào. Mà thôi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.